Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 22 tháng 5 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài nhận định của Linh Tiến Khải về lý do tại sao ai cũng muốn có hòa bình mà vẫn có chiến tranh. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thành.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, từ câu 38 đến câu 40. Khi ấy, ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta." Đức Giêsu bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta." Anh chị em thân mến, có một câu chuyện kể rằng bà Anne Mary Treve là cựu thư ký tòa thị chính. Bà nghe tin một bệnh nhân tàn tật đang tuyệt vọng, muốn kết liễu đời mình cho xong. Bà vội vã đến thăm và tiếp tục thăm viếng mỗi ngày. Các cuộc viếng thăm thường xuyên khiến cho người tàn tật lên tinh thần và không muốn chết nữa. Hôm qua, sau khi khiển trách các tông đồ về việc tham danh vọng và cách xử thế với trẻ nhỏ, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ về lòng khoan dung, không nên trách cứ và ngăn cản những người lấy danh Chúa mà trừ quỷ. Sau khi nghe ông Gioan nói, Đức Giêsu nhận thấy quan niệm thiếu quảng đại khoan dung của các môn đệ, nên người liền sửa sai ngay: "Đừng ngăn cấm người ta." Đồng thời, Đức Giêsu cũng giải thích lý do người không ngăn cấm ai cả, vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Lời dạy của Đức Giêsu cho các môn đệ cũng cho cả chúng ta nữa. Khi thấy ai làm điều tốt, việc tốt, nhất là làm dưới danh nghĩa Đức Giêsu, thì chúng ta phải có lòng quảng đại, bao dung và bác ái để đón nhận họ và cùng cộng tác để những công việc tốt đẹp đó được nhân rộng. Mỗi người cần loại bỏ thái độ chỉ dựa vào hình thức bên ngoài để đánh giá người khác, hoặc vì không cùng phe nhóm với mình mà từ chối, ngăn cản. Chúng ta được mời gọi noi gương Đức Giêsu, sống tinh thần bác ái, rộng lượng với hết mọi người, không loại trừ hay ngăn cách với bất cứ ai. Lạy Chúa, xin cho chúng con phải biết từ bỏ những thiên kiến, hẹp hòi, ích kỷ, kỳ thị, hiếu thắng, tự ái, và đón nhận những điều hay, cái tốt của tha nhân, dù họ là ai. Amen.
Cho con mãi ghi sâu tình Chúa, cho con mãi yêu thương mọi người, thân con dù thiệt thòi nhưng luôn vẫn trọn tình. Chúa ơi, thân con sống bao nhiêu khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin ngài dù tình và ngài luôn đơn nơ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, đừng sợ hãi để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và rộng mở con tim cho các sự mới mẻ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 250.000 thành viên các phong trào, hội đoàn và hiệp hội giáo dân trong thánh lễ cử hành lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật 19 tháng 5 vừa qua, Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Họ là các thành viên của 150 phong trào, hiệp hội và đoàn thể giáo dân trong giáo hội về Roma cử hành năm Đức Tin. Hàng chục ngàn tín hữu không tìm được chỗ trong quảng trường đã đứng chật dọc đại lộ Hòa Giải cho tới gần bờ sông Tevere. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng chục hồng y, giám mục và hàng trăm linh mục. Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha đã làm phép nước, xin Chúa chúc lành cho nước là thụ tạo tuyệt vời Chúa đã dựng nên để trao ban sự phong phú cho đất đai, sự tươi mát và khuây khỏa cho thân xác con người, dấu chỉ lòng lành của Chúa, của sự giải thoát dân Chúa khỏi ách nô lệ bên Ai Cập, giải khát họ trong sa mạc, là hình ảnh của nước hằng sống, của giao ước mới và của bí tích tái sinh khởi đầu nhân loại mới, tự do khỏi sự thối nát của tội lỗi. Sau đó, các phó tế đã rảy nước thánh trên cộng đoàn. Các bài sách thánh được tuyên đọc bằng tiếng Tây Ban Nha và Anh. Phúc âm được hát bằng tiếng Ý. Các bài thánh ca và ca tiếp liên được hát bằng tiếng Latin. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng, trong ngày hôm nay, chúng ta chiêm ngắm và sống lại trong phục vụ biến cố Chúa Kitô phục sinh, đổ thánh thần xuống trên giáo hội. Một biến cố ơn thánh tràn đầy nhà tiệc ly ở Jerusalem để rồi lan tràn ra trên toàn thế giới. Điều gì đã xảy ra trong ngày xa xưa ấy nhưng cũng rất gần gũi vì đạt tới con tim chúng ta. Thánh sử Luca trả lời cho câu hỏi này qua bài đọc sách công vụ chúng ta vừa nghe. Thánh sử đưa chúng ta trở về Jerusalem lên tầng trên của phòng tiệc ly nơi các tông đồ đang tụ họp. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã ghi nhận vài yếu tố trong phúc âm lôi kéo sự chú ý. Tiếng động mạnh bất thình lình đến từ trời như tiếng gió thổi tràn đầy căn nhà và các lưỡi lửa chia ra đậu trên đầu từng tông đồ. Ngài nói, tiếng động và các lưỡi lửa là các dấu chỉ chính xác và cụ thể đụng chạm tới các tông đồ, không chỉ bề ngoài nhưng cả trong nội tâm nữa, trong tâm trí. Hệ quả là tất cả đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, là đấng tỏa thoát ra sự năng động không thể cưỡng lại được của người, với các kết quả gây kinh ngạc. Họ bắt đầu nói các tiếng khác nhau trong cách thức thần khí cho họ diễn tả. Khi đó, mở ra trước chúng ta một quang cảnh hoàn toàn bất ngờ, một đám đông đã tụ tập lại và tràn đầy kinh ngạc, bởi vì mỗi người nghe các tông đồ nói các tiếng riêng của mình. Tất cả sống một kinh nghiệm mới chưa từng xảy ra trước đó. Chúng ta nghe họ nói trong ngôn ngữ của chúng ta. Và họ nói về các việc vĩ đại của Thiên Chúa. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nêu bật ba từ gắn liền với hoạt động của Chúa Thánh Thần, đó là sự mới mẻ, hòa hợp và sứ mệnh rao truyền tin mừng. Sự mới mẻ luôn khiến cho chúng ta hơi sợ hãi, bởi vì chúng ta cảm thấy chắc chắn hơn nếu chúng ta kiểm soát được mọi sự, nếu chính chúng ta là những người xây dựng, lên chương trình, dự tính cho cuộc sống chúng ta theo các lược đồ, các an ninh và sở thích của chúng ta. Và điều này cũng xảy ra với Thiên Chúa. Thường khi chúng ta theo Chúa, tiếp nhận người, nhưng chỉ tới một điểm nào đó thôi, chúng ta khó mà tín thác nơi người với sự tin tưởng tràn đầy bằng cách để cho Chúa Thánh Thần hoạt động. Người là linh hồn, là đấng hướng dẫn cuộc sống chúng ta trong tất cả mọi chọn lựa. Đề cập tới sự hòa hợp là hoa trái hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha nói. Một cách bề ngoài, xem ra Chúa Thánh Thần tạo ra sự mất trật tự trong giáo hội bởi vì người đem tới sự khác biệt các đặc sủng, các ơn. Nhưng dưới hoạt động của người, tất cả điều này trái lại là một sự phong phú lớn bởi vì Chúa Thánh Thần là thần khí của sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất không có nghĩa là sự đồng nhất, nhưng vẫn đưa tất cả tới sự hài hòa. Trong giáo hội, Chúa Thánh Thần tạo ra sự hài hòa. Tôi rất thích kiểu nói của một giáo phụ gọi Chúa Thánh Thần chính là sự hài hòa. Chỉ có người mới có thể dấy lên sự khác biệt, cái đa dạng, đồng thời lại tạo ra sự hiệp nhất. Cả ở đây nữa, khi chúng ta muốn làm ra sự khác biệt, thì lại đóng kín trong các riêng tư của chúng ta, trong các chủ trương loại trừ của chúng ta và gây chia rẽ. Và khi chúng ta muốn tạo ra sự hiệp nhất theo các dự tính nhân loại của chúng ta kết thúc bằng việc tạo ra sự đồng nhất hóa. Trái lại, nếu chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thì sự phong phú, đa dạng, khác biệt không bao giờ trở thành xung khắc, vì Chúa Thánh Thần thúc đẩy sống sự đa dạng trong niềm hiệp thông của giáo hội. Điểm sau cùng là sứ mệnh rao truyền tin mừng. Đức Thánh Cha nói, các thần học gia xưa kia nói, linh hồn là một loại thuyền buồm, Chúa Thánh Thần là gió thổi vào cánh buồm để làm cho thuyền tiến tới, các thúc đẩy của gió là các ơn của thần khí. Không có sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, không có ơn thánh của người, chúng ta không tiến tới. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta bước vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa hằng sống và cứu chúng ta khỏi nguy hiểm của một giáo hội vô ngộ và tự quy chiếu về chính mình, đóng kín trong tường rào của mình. Người thúc đẩy chúng ta mở cửa để ra ngoài, để loan báo và làm chứng cho cuộc sống mới của tin mừng, để thông truyền niềm vui của đức tin, của cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần là linh hồn của sứ mệnh loan báo tin mừng. Điều đã xảy ra tại Jerusalem cách đây 2000 năm không phải là một sự kiện xa chúng ta, mà là một sự kiện đạt tới chúng ta, mà mỗi người trong chúng ta kinh nghiệm. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trong nhà tiệc ly tại Jerusalem chỉ là sự khởi đầu, một sự khởi đầu kéo dài. Chúa Thánh Thần là ơn tuyệt diệu Chúa Kitô phục sinh ban cho các tông đồ, nhưng người muốn nó đến với tất cả mọi người. Chúa Giêsu nói, người sẽ xin Thiên Chúa Cha ban đấng an ủi để người ở cùng các môn đệ luôn mãi. Chúa Thánh Thần là đấng an ủi, trao ban can đảm để chúng ta rong ruổi trên các nẻo đường thế giới và loan báo tin mừng. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trông thấy chân trời và thúc đẩy chúng ta đi tới các vùng ngoại ô cuộc đời để loan báo cuộc sống của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy tự vấn xem, chúng ta có khuynh hướng khép kín trong chính mình, trong nhóm của mình, hay chúng ta để cho Chúa Thánh Thần rộng mở cho sứ mệnh truyền giáo. Sau lời nguyện cuối lễ, Đức Tổng Giám mục Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha đã cho họ sống kinh nghiệm gặp gỡ trong 2 ngày. Đặc biệt, vì Ngài đã chỉ cho thấy con đường và kiểu cách tái rao truyền và làm chứng cho tin mừng giữa lòng thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha xông hương ảnh Đức Mẹ phần rỗi của dân Roma, trong khi cộng đoàn hát kinh lạy nữ vương thiên đàng, rồi Ngài ban phép lành cuối lễ cho tất cả mọi người. Tin Roma. Thư của văn phòng tổ chức năm Đức Tin về việc cử hành giờ chầu thánh thể tại các nhà thờ chính tòa trên toàn thế giới. Hôm 28 tháng 2 vừa qua, văn phòng tổ chức năm Đức Tin của Tòa Thánh Vatican đã gửi đến các giám mục Việt Nam lá thư về việc tổ chức giờ chầu thánh thể trên toàn thế giới vào Chủ nhật lễ mình máu thánh Chúa Kitô ngày 2 tháng 6 năm 2013. Trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha Francisco và với giáo hội toàn cầu, văn phòng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam qua trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi đến quý Đức Cha và tất cả anh chị em tín hữu bản dịch lá thư này như sau. Vatican ngày 28 tháng 2 năm 2013. Kính gửi các giám mục Việt Nam. Kính gửi quý Hồng Y và giám mục. Khi nói về những lý do dẫn Ngài đến việc thiết lập năm Đức Tin giữa nhiều mối quan tâm khác, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ghi nhận rằng, thời điểm này cung cấp cơ hội thuận lợi để tăng cường việc cử hành Đức Tin trong phụng vụ, nhất là Thánh Thể, vốn là tột đỉnh mà hoạt động của Hội Thánh hướng đến, cũng như suối nguồn tuôn chảy mọi năng lực của Hội Thánh. Do mối liên kết này giữa Đức Tin và Thánh Thể, nên trong lịch cử hành những sự kiện lớn của năm Đức Tin đã được Đức Benedicto thứ 16 chấp thuận, có Chủ nhật ngày 2 tháng 6 năm 2013. Vào ngày này, lúc 5 giờ chiều, giờ Roma, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự một giờ chầu thánh thể tại đền thánh Phêrô ở Vatican trong sự hiệp thông với tất cả các giám mục và cộng đoàn giáo phận của các ngài trên toàn thế giới. Tầm nhìn hoàn vũ của thời điểm này là để trở thành một cử chỉ chia sẻ thiêng liêng. Vì lý do đó, yêu cầu tất cả các giám mục liên kết với Đức Thánh Cha bằng cách cử hành tại nhà thờ chính tòa của các ngài một giờ chầu thánh thể trùng với giờ tại đền thờ Thánh Phêrô. Sáng kiến này cũng được yêu cầu thực hiện tại càng nhiều giáo xứ và cộng đoàn càng tốt, theo quyết định thích hợp của bản quyền. Sự kiện này sẽ mang lại cho các tín hữu cơ hội liên kết với các giám mục địa phương của họ, cũng như với đấng kế vị Thánh Phêrô, trong lời kinh thờ phượng Chúa Giêsu đang hiện diện sống động trong bí tích cực thánh trên bàn thờ. Dù hiểu rằng có thể có những thách đố cụ thể về mặt tổ chức, nhất là do sự khác biệt múi giờ giữa Roma và Việt Nam, tôi chắc chắn rằng Quý Đức Cha sẽ cố gắng cổ võ lòng nhiệt thành của các linh mục, các cộng đoàn dòng tu cũng như các giáo xứ trong việc tham gia vào sáng kiến này và để trong năm đức tin này, theo như ý nguyện của Đức Thánh Cha, chúng ta cùng sống thời điểm hiệp thông sâu xa với Chúa Kitô, đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Để chuẩn bị trước cho sự kiện này, tôi hết lòng biết ơn nếu Quý Đức Cha vui lòng thông tin cho văn phòng chúng tôi về việc tham gia sáng kiến độc đáo này, để chúng tôi có thể trình cho Đức Thánh Cha biết sự tham gia trên khắp thế giới. Xin vui lòng thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử như sau: adoracio@eucharistica.annusfidei.va. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ đăng tải trên trang web Năm Đức Tin những ý cầu nguyện đặc biệt của Đức Tân Giáo Hoàng cho giờ chầu thánh thể toàn cầu này, cũng như chương trình gợi ý cho việc cử hành, có thể được thích ứng với những nhu cầu của mỗi giáo hội địa phương theo quyết định của bản quyền. Trong khi tiếp tục cầu nguyện, hướng nhìn lên Chúa Giêsu Kitô là đấng lãnh đạo và kiện toàn đức tin, đặc biệt trong năm đức tin này, tôi xin cảm ơn sự cộng tác của Quý Đức Cha và xin gửi đến Quý Đức Cha những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch, đã ký. Đức Cha Octavio Ruiz Arenas, Thư ký, đã ký. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn các phong trào, cộng đoàn, đoàn thể, hiệp hội đã về Roma để cử hành năm đức tin. Trước khi kết thúc thánh lễ, với hơn 250.000 thành viên các phong trào, hội đoàn và hiệp hội giáo dân trong thánh lễ Chúa Nhật, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống sáng hôm 19 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ngỏ lời cảm ơn đến tất cả các phong trào, cộng đoàn, đoàn thể, hiệp hội đã về Roma để cử hành năm đức tin. Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, lễ hội Đức Tin bắt đầu với buổi canh thức hôm qua, tức là hôm 18 tháng 5 vừa qua, đã đạt tột đỉnh với bí tích thánh thể sáng nay, sắp kết thúc. Một lễ hiện xuống mới đã biến quảng trường Thánh Phêrô trở thành nhà tiệc ly ngoài trời. Chúng ta đã cùng sống trở lại kinh nghiệm của giáo hội mới nảy sinh, hiệp nhất trong lời cầu nguyện cùng với Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu. Cả chúng ta nữa, trong sự khác biệt của các đặc sủng, chúng ta sống kinh nghiệm vẻ đẹp của tình hiệp nhất chỉ là một. Đó là công trình của Chúa Thánh Thần, là đấng luôn luôn canh tân sự hiệp nhất của giáo hội. Tôi xin cảm ơn tất cả các phong trào, cộng đoàn, đoàn thể, hiệp hội. Anh chị em là một ơn và là sự phong phú cho giáo hội. Chính anh chị em là sự giàu có của giáo hội. Tôi đặc biệt cảm ơn tất cả các anh chị em đến từ Roma và biết bao nhiêu miền khác trên toàn thế giới. Hãy luôn luôn đem theo sức mạnh của tin mừng, đừng sợ hãi. Hãy luôn luôn tươi vui và say mê đối với sự hiệp thông của giáo hội. Chúa Phục Sinh luôn ở với anh chị em và Đức Mẹ sẽ che chở anh chị em. Tin Roma. Đức Thánh Cha bấm nút khai trương ứng dụng Missio để loan báo tin mừng trong thời đại kỹ thuật số. Bằng động tác bấm vào nút Evangelizantur, tiếng Latin có nghĩa là họ được loan báo tin mừng trên màn hình chiếc iPad, Đức Giáo Hoàng Francisco đã trở thành vị giáo hoàng đầu tiên khai trương một ứng dụng mới dành cho điện thoại thông minh và mở rộng dấu chân của giáo hội trong thế giới kỹ thuật số. Ứng dụng Missio này của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo dành cho các thiết bị di động và điện thoại thông minh, tập hợp các tin tức từ Vatican, những câu chuyện và hình ảnh truyền giáo và các tài liệu khác để có thể dễ dàng truy cập trên khắp thế giới. Đức Giáo Hoàng đã khai trương ứng dụng Missio này vào ngày 17 tháng 5 vừa qua tại hội trường Clemente trong Điện Vatican khi Ngài tiếp kiến 120 giám đốc quốc gia của các hội giáo hoàng truyền giáo. Ứng dụng Missio với các ngôn ngữ Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Ả Rập có mục đích giúp cho các sứ điệp của Đức Giáo Hoàng và của giáo hội đến được với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Với sự ra mắt của ứng dụng này, có thể nói tin mừng truyền giáo đã được đặt vào trong túi của hàng triệu người, già cũng như trẻ, giàu cũng như nghèo, các tín hữu và cả những ai đang trên đường tìm kiếm. Ứng dụng Missio này do công ty Little iApps phát triển và có thể tải về miễn phí từ các kho ứng dụng App Store cho iPhone và iPad và Google Play cho thiết bị Android.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày vài nhận định của Linh Tiến Khải về lý do tại sao ai cũng muốn hòa bình mà vẫn có chiến tranh do Hoàng Anh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, sau nhiều năm thảo luận, ngày 2 tháng 4 vừa qua, với 154 phiếu thuận, 23 phiếu trắng và 3 phiếu trống, Liên Hợp Quốc đã thông qua văn bản thỏa hiệp về việc buôn bán vũ khí trên thế giới. Trong số các nước bỏ phiếu trắng có Trung Quốc và Nga, trong khi ba nước bỏ phiếu trống là Bắc Hàn, Iran và Syria. Để có hiệu lực, phải có ít nhất 50 nước bỏ phiếu ký nhận thỏa hiệp. Mục đích của thỏa hiệp là điều chỉnh việc buôn bán vũ khí trên thế giới, tạo ra các chuẩn mực cho việc chuyển vận nhằm hạn chế việc bán vũ khí và đưa nó vào khuôn phép trên bình diện luân lý. Thỏa hiệp đòi phải lượng định xem việc chuyển vận và bán vũ khí có thể bị dùng để xúi dục khủng bố, yểm trợ các vụ diệt chủng và phạm các tội chống lại nhân loại hay không. Trong trường hợp đó, các chính quyền xuất cảng vũ khí được yêu cầu khước từ bán vũ khí cho các nước bị coi là có rủi ro. Các vũ khí quy ước được thỏa hiệp nhắc tới là xe tăng, xe chiến đấu, trọng pháo, máy bay, trực thăng chiến đấu, tàu chiến, hỏa tiễn và rèn phóng hỏa tiễn, súng dài và súng ngắn. Tuy nhiên, thỏa hiệp lại không tuyệt đối cấm việc xuất cảng vũ khí, không gây tổn hại cho quyền tự vệ của các quốc gia, và không liên quan tới việc buôn bán vũ khí trong nước hay chính phả thể có vũ khí. Thỏa hiệp cũng yêu cầu đừng vi phạm các lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc. Bình luận về việc Liên Hợp Quốc thông qua văn bản của thỏa hiệp, bà Anna McDonald, thuộc Tổ chức Quốc tế Phi Chính quyền Oxfam, nói, thỏa hiệp sẽ không giải quyết được ngay lập tức các vấn đề của Syria. Không có thỏa hiệp nào có thể làm điều đó. Nhưng nó sẽ giúp phòng ngừa các trường hợp tương tự trong tương lai và giảm bạo lực vũ trang. Nó sẽ giúp giảm xung đột. Tờ thời báo New York thì viết, lần đầu tiên thỏa hiệp sẽ bắt buộc các người bán vũ khí duyệt xét xem các khách hàng của mình sẽ dùng vũ khí như thế nào và công bố các tin tức ấy. Còn chính quyền Italia, một trong các nước sản xuất và bán nhiều vũ khí, thì nhận định rằng như thế là thỏa hiệp mở ra con đường cương quyết của một khung cảnh pháp lý quốc tế mà vì sự vắng bóng của nó cho tới nay, tất cả những kẻ đã dưỡng nuôi việc buôn bán vũ khí bất hợp pháp, gây thiệt hại cho các dân tộc, nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang trong các vùng khổ đau nhất thế giới. Sau biết bao nhiêu năm thảo luận, giờ đây Liên Hiệp Quốc đã có được văn bản thỏa hiệp buôn bán vũ khí. Nhưng người ta có cảm tưởng đó là cảnh con voi đẻ ra con chuột. Và câu chuyện không có gì khó hiểu khi người ta đọc bản tường trình của Trung tâm Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, viết tắt là SIPRI. Theo đó, trong năm 2011, các quốc gia trên thế giới đã chi tiêu 1.740 tỷ Mỹ Kim cho việc mua khí giới. Đây là con số cao nhất kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989. Tính đổ đồng mỗi phút thế giới tiêu 3,3 triệu Mỹ Kim cho chiến tranh, tức mỗi giờ đốt đi 198 triệu Mỹ Kim, hay mỗi ngày nướng đứt 4,7 tỷ Mỹ Kim cho các dịch vụ giết người và tàn phá. Mỗi một người trên trái đất hàng năm bị lấy mất đi 250 Mỹ Kim, tiền có thể dùng để sản xuất thực phẩm, cải tiến giáo dục và y tế. Như thế, dù không có ai bắn, vũ khí cũng vẫn giết người. Trong số các quốc gia sắm nhiều vũ khí nhất, Hoa Kỳ đứng hàng đầu với 711 tỷ Mỹ Kim, tiếp đến là Trung Quốc với 143 tỷ, gia tăng 70% trong các năm từ 2002 đến 2011, và thứ ba là Nga với 71 tỷ Mỹ Kim. Liên quan tới việc chế tạo và buôn bán, Hoa Kỳ hiện kiểm soát 40% thị trường xuất cảng vũ khí trên thế giới, với doanh thu 46,1 tỷ Mỹ Kim hồi năm ngoái, tức gia tăng gấp 4 lần so với năm 2000. Đằng sau những chiến dịch được gọi với các mỹ từ là chiến tranh chống khủng bố hay can thiệp nhân đạo, là các áp phe làm ăn của những tổ chức chế tạo và buôn bán vũ khí. Đứng hàng thứ hai là Nga và thứ ba là Trung Quốc. Trong khi các nước thuộc khối Liên hiệp Âu Châu hàng năm thu vào 32 tỷ Mỹ Kim qua việc xuất cảng khí giới, riêng năm 2009, tiền bán khí giới của Âu Châu đạt kỷ lục với 41 tỷ Mỹ Kim. Trong ngũ niên năm 2006 đến năm 2010, các vũ khí của Âu Châu được bán cho các chính quyền độc tài bán đảo Ả Rập như Ả Rập Saudi, các vương quốc Ả Rập, Oman và Kuwait, cũng như Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Maroc, Algeria, Ai Cập, Nam Phi và Libya. Trong số các nước càng ngày càng mua thêm nhiều vũ khí có Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Hàn, Pakistan và Singapore. Nhưng trong danh sách cũng có các nước nghèo miền Nam sa mạc Sahara nữa. Theo một bản tường trình quốc tế, trong các năm từ năm 1990 đến 2005, các chiến cuộc tại 23 quốc gia Phi Châu đã tốn gần 300 tỷ Mỹ Kim, chưa kể đến các hậu quả phụ của chúng. 95% vũ khí đến từ các nước ngoài. Các nhà máy sản xuất các vũ khí nói trên nằm trong 13 nước Âu Châu, Á Châu và Nam Mỹ. Hoa Kỳ bán vũ khí cho Phi Châu qua trung gian của Israel, Nga bán vũ khí cho Phi Châu qua trung gian của Cuba, và Phi Châu trở thành thị trường sa thải các loại vũ khí của các nước Tây Phương và Đông Âu, cũng như vùng đất tranh giành ảnh hưởng buôn bán vũ khí giữa Hoa Kỳ, Pháp, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ, qua rất nhiều hình thức khác nhau, như các tổ chức cố vấn đào tạo quân sự, các tổ chức an ninh tư, bảo vệ các hãng khai thác dầu lửa, vân vân. Nhưng điều tệ hại hơn nữa, đó là nhiều nước Phi Châu giờ đây cũng có kỹ nghệ chế tạo và bán vũ khí. Đứng đầu là Ai Cập và Nam Phi, nhưng trong danh sách cũng có Nigeria, Namibia, Zimbabwe, Uganda, Kenya và Tanzania. Tại các nước chiến tranh đã kết thúc như Liberia và Sierra Leone, chương trình giao nộp khí giới đã không được thực thi nghiêm chỉnh, và hàng triệu vũ khí giết người vẫn tiếp tục lưu hành. Thế mới biết, cho tới khi nào con người không muốn từ bỏ các lợi nhuận khổng lồ của kỹ nghệ chế tạo và buôn bán vũ khí giết người, thì mặc dù ai cũng muốn có hòa bình, thế giới này sẽ luôn luôn có chiến tranh. Và hòa bình sẽ chỉ mãi mãi là một ước mơ khó thực hiện.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
cần phải để cho ánh sáng của Chúa Thánh Thần tràn ngập chúng ta, để người rộng mở con tim của chúng ta cho Thiên Chúa, và phải khẩn nài Chúa Thánh Thần mỗi ngày trong suốt cuộc sống Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 120.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần thứ tư 15 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Xe jeep chở Đức Thánh Cha đã đi ra cho tới cuối quảng trường Thánh Phêrô để ngài chào các tín hữu đứng ngoài quảng trường Pio thứ 12 và đại lộ Hòa Giải, vì họ không tìm được chỗ trong quảng trường Thánh Phêrô. Bên cạnh hàng ngàn đoàn hành hương đến từ các nước Tây Âu, đặc biệt là từ nhiều giáo phận Italia do các giám mục hướng dẫn, có các đoàn hành hương đến từ châu Mỹ Latin như Mexico, Honduras, Paraguay, Chile, Argentina và Brazil. Từ Á Châu có đoàn hành hương Ấn Độ và một đoàn hành hương Việt Nam. Đến từ xa nhất có đoàn hành hương Australia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong việc hướng dẫn giáo hội và từng người đến với chân lý. Chính Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn các con tới sự thật toàn vẹn, vì chính Người là thần khí của sự thật. Đức Thánh Cha nhận định về thời đại ngày nay như sau. Chúng ta sống trong một thời đại, trong đó người ta nghi ngờ đối với sự thật. Đức Benedicto thứ 16 đã nhiều lần đề cập tới chủ thuyết tương đối hóa, nghĩa là khuynh hướng cho rằng không có gì là vĩnh viễn, và nghĩ rằng sự thật đến từ sự đồng ý hay từ điều chúng ta muốn. Và người ta tự hỏi, sự thật có hiện hữu thực sự hay không? Sự thật là gì? Chúng ta có hiểu biết nó không? Chúng ta có thể tìm thấy nó không? Đến đây, tôi nghĩ tới câu hỏi của quan Roma Philato khi Chúa Giêsu mặc khải cho ông biết ý nghĩa sâu xa sứ mệnh của người. Sự thật là gì? Quan Philato không hiểu rằng sự thật đang đứng trước mặt ông không trông thấy nơi Đức Giêsu gương mặt của sự thật là gương mặt của Thiên Chúa. Thế nhưng, Đức Giêsu chính là điều đó, sự thật, mà khi tới thời viên mãn đã nhập thể đến giữa chúng ta để chúng ta hiểu biết sự thật. Sự thật không được nắm bắt như một sự vật, nhưng được gặp gỡ. Nó không phải là một sự chiếm hữu, nhưng là một cuộc gặp gỡ với một bản vị. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, nhưng ai làm cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là lời chân lý, con duy nhất của Thiên Chúa Cha? Thánh Phaolô dạy rằng, không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu không dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần, ơn của Chúa Kitô phục sinh, làm cho chúng ta hiểu biết chân lý. Chúa Giêsu định nghĩa Chúa Thánh Thần là Paraclito, nghĩa là đứng đến trợ giúp chúng ta, ở bên cạnh chúng ta để nâng đỡ chúng ta trên con đường hiểu biết này. Và trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu bảo đảm với các môn đệ rằng Chúa Thánh Thần sẽ dạy dỗ họ mọi điều bằng cách nhắc lại cho họ biết các lời của Người. Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi, thế thì đâu là hành động của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta và trong cuộc sống của giáo hội để hướng dẫn chúng ta tới sự thật? Trước hết, Người nhắc và in sâu trong con tim các tín hữu các lời mà Chúa Giêsu đã nói, và chính qua các lời ấy, lề luật của Thiên Chúa như các ngôn sứ của Cựu Ước đã loan báo, được viết sâu trong tim chúng ta và trở thành nguyên lý lượng định trong các lựa chọn và hướng dẫn trong các hành động thường ngày, trở thành nguyên tắc sống. Và lời tiên tri của ngôn sứ Ezekiel được thực hiện. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ đặt thần trí của ta vào lòng các ngươi, và sẽ làm cho các ngươi sống theo các lề luật của ta, và sẽ làm cho các ngươi tuân giữ và thực thi các phán quyết của ta. Thật thế, các hành động của chúng ta nảy sinh từ chính nơi thẳm sâu của chúng ta, đó là trái tim, phải trở về với Thiên Chúa, và Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi nó, nếu chúng ta rộng mở cho Người. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, Thế rồi, như Chúa Giêsu hứa, Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta tới sự thật toàn vẹn. Người không chỉ dẫn chúng ta tới gặp gỡ Chúa Giêsu là chân lý tràn đầy, mà cũng dẫn chúng ta trong chân lý, làm cho chúng ta bước vào trong, nghĩa là vào trong sự hiệp thông ngày càng sâu xa hơn với chính Chúa Giêsu, bằng cách trao ban cho chúng ta sự hiểu biết các điều của Thiên Chúa. Đó là điều chúng ta không thể tự sức mình đạt tới được. Nếu Thiên Chúa không soi sáng chúng ta bên trong, thì việc là Kitô hữu của chúng ta sẽ hời hợt. Truyền thống giáo hội khẳng định rằng, thần khí sự thật hành động trong con tim chúng ta bằng cách gợi lên ý thức đức tin, qua đó, như Công đồng chung Vaticano đệ nhị khẳng định, dân Chúa, dưới sự hướng dẫn của huấn quyền, gắn bó với đức tin được thông truyền một cách bất diệt, đào sâu nó với sự phán đoán ngay thẳng và áp dụng nó một cách tràn đầy hơn vào cuộc sống. Chúng ta thử hỏi xem, tôi có rộng mở cho Chúa Thánh Thần không? Tôi có cầu xin Người để Người ban ánh sáng cho tôi không? Tôi có làm cho mình nhạy cảm hơn đối với các chuyện của Thiên Chúa hay không? Và Đức Thánh Cha khích lệ mọi người. Đây là một lời cầu mà chúng ta phải làm tất cả mọi ngày, tất cả mọi ngày. Chính nhờ Chúa Thánh Thần mà con tim tôi rộng mở cho lời Chúa, mà con tim tôi rộng mở cho sự thiện, mà con tim tôi rộng mở cho vẻ đẹp của Thiên Chúa, tất cả mọi ngày. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh chị em một câu, ai trong anh chị em cầu nguyện với Chúa Thánh Thần mỗi ngày? Chắc sẽ có ít người lắm, ít lắm, ít lắm. Nhưng chúng ta phải thực thi ước muốn này của Chúa Giêsu, cầu xin Chúa Thánh Thần mỗi ngày để Người rộng mở con tim chúng ta cho Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, chúng ta hãy nghĩ tới mẹ Maria là đấng gìn giữ mọi sự bằng cách suy niệm chúng trong tim. Việc tiếp nhận các lời và các sự thật của đức tin để chúng trở thành sự sống, được thực hiện và lớn lên dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần. Trong nghĩa này, cần phải học hỏi từ mẹ Maria, sống lại lời xin vâng của mẹ, sự hoàn toàn sẵn sàng của mẹ tiếp nhận con Thiên Chúa trong cuộc đời của mẹ, mà từ lúc đó trở đi được biến đổi. Qua Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa Cha và Chúa Con ở trong chúng ta. Chúng ta sống trong Thiên Chúa và sống nhờ Thiên Chúa. Nhưng cuộc sống chúng ta có thực sự được linh hoạt bởi Thiên Chúa hay không? Tôi để bao nhiêu sự vật trước Thiên Chúa? Anh chị em thân mến, chúng ta cần để cho ánh sáng của Chúa Thánh Thần tràn ngập chúng ta, để Người dẫn đưa chúng ta vào trong sự thật của Thiên Chúa là Chúa duy nhất của cuộc sống chúng ta. Trong năm thánh này, chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta đã làm được vài bước cụ thể nào để hiểu biết Chúa Kitô và các sự thật đức tin hơn chưa, bằng cách đọc và suy niệm thánh kinh, học hỏi giáo lý, thường xuyên đến với các bí tích. Đồng thời, chúng ta cũng hãy tự vấn xem chúng ta đang làm các bước nào để đức tin hướng dẫn toàn cuộc sống chúng ta. Không được là Kitô hữu từng lúc thôi, không được là Kitô hữu từng lúc, trong một vài lúc, trong một vài hoàn cảnh, trong một vài chọn lựa thôi. Không, không thể là Kitô hữu như vậy được, mà phải là Kitô hữu trong mọi lúc. Một cách hoàn toàn, sự thật của Chúa Kitô mà Chúa Thánh Thần dạy chúng ta và ban tặng cho chúng ta, liên lụy tới cuộc sống thường ngày của chúng ta luôn mãi và hoàn toàn. Chúng ta hãy khẩn cầu Người thường xuyên hơn để Người hướng dẫn chúng ta trên con đường làm môn đệ của Chúa Kitô. Chúng ta hãy khẩn nài Người tất cả mọi ngày. Chúng ta hãy đưa ra dốc lòng này. Tất cả mọi ngày chúng ta sẽ khẩn nài Chúa Thánh Thần. Anh chị em có làm điều này không? Các tín hữu tại quảng trường thưa to hơn, có. Và Đức Thánh Cha nhắc thêm điều này, tất cả mọi ngày nhé. Và như thế, Chúa Thánh Thần sẽ đưa chúng ta tới gần Chúa Kitô. Xin cảm ơn anh chị em. Sau khi chào các tín hữu và chúc họ có các ngày viếng thăm Roma tươi vui và bổ ích, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 120.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 15 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin chia sẻ tiếp về những điều kiện để phát triển mối tương quan tốt đẹp với kẻ khác. Đó là hãy xây dựng tình bạn mỗi ngày với những đối xử tốt với nhau. Hãy sống yêu thương trước và bạn sẽ được yêu thương lại. Hãy sống thân thiện trước và bạn sẽ được đối xử cách thân thiện. Hãy có những cử chỉ hành động thân thiện đối với người bạn, thì bạn sẽ có được người bạn và phát triển được tình bạn đó. Thái độ sống nào cũng có những lệch lạc của nó. Các nhà giáo dục lưu ý chúng ta về những thái độ sống lệch lạc đối với lời khuyên trên như sau. Thái độ lệch lạc thứ nhất là thái độ của người ngoài miệng cứ nói lời ngon ngọt với tất cả mọi người, đến độ những lời ngon ngọt đó không còn có ý nghĩa gì nữa, mà xem ra như thể là những lời nịnh hót xã giao cho qua lúc mà thôi. Đây có thể là thái độ sống bề ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao. Đây là thái độ sống giả dối, vì không có hồn bên trong. Điều căn bản cần có trước là lòng thân thiện tốt lành bên trong, rồi sau đó mới nói đến việc biểu lộ lòng thân thiết cảm mến ra bên ngoài bằng những lời nói, việc làm cụ thể. Tâm tình mộ mến mà ta muốn biểu lộ phải là tâm tình chân thành, đích thực, chứ không giả dối. Thái độ lệch lạc thứ hai là thái độ vụ lợi, mong người ta đáp lại những lời nói và hành động nói được là tốt của mình. Chẳng hạn như bạn muốn khen ai đó, mà trong thâm tâm không phải vì người đó có điều chi tốt để được chân thành khen tặng, nhưng là vì bạn muốn người đó khen lại bạn. Bạn nói lời mộ mến người đó là vì muốn người đó nói lời mộ mến với bạn. Đây là thái độ vụ lợi ích kỷ. Sự biểu lộ những tâm tình mộ mến và những hành động của chúng ta cần phải là một sự biểu lộ chân thành có sẵn từ trong ra ngoài. Ex abundantia cordis, từ lòng dạ tốt lành mà nói ra, lòng đầy miệng mới nói ra. Lòng ta đầy tình thân thiện với kẻ khác, ta mới bộc lộ ra bên ngoài một cách chân thành. Thái độ lệch lạc thứ ba là không biết chú ý đến phản ứng của kẻ khác khi ta bày tỏ lòng mộ mến hay làm một việc gì tốt cho người đó. Bày tỏ lòng mộ mến hay làm việc gì tốt cho ai thì ta không làm để thỏa mãn đòi hỏi riêng của mình, nhưng là với sự kính trọng và chú ý đến phản ứng của người nhận. Việc làm của ta có thể tốt, nhưng đúng vào lúc người nhận chưa sẵn sàng, thì ta không nên làm một cách suồng sã bất chấp những phản ứng. Người bạn đang mệt mỏi cần im lặng để nghỉ, thì ta lại nói chuyện tâm sự ồn ào. Việc làm này của ta chắc chắn sẽ không mang lại điều tốt cho người bạn và cho tình bạn giữa ta với người đó. Tóm lại, ta cần biểu lộ lòng mộ mến chân thành của mình với sự kính trọng tương xứng đối với nhu cầu và phản ứng của người khác. Không những cần biểu lộ những tâm tình mộ mến của mình cho người khác, mà còn phải xây dựng tình bạn mỗi ngày với những đối xử tốt với nhau. Những đối xử tốt này làm cho tình bạn, làm cho tương quan của ta với kẻ khác mỗi ngày một thêm bền vững. Ta có thể quan sát tình bạn giữa hai người khi mới gặp nhau. Có thể những tâm tình mộ mến lúc đầu còn nhiều, hai người không ngừng đối xử tốt với nhau, nhưng rồi với thời gian, hai người trẻ như là đã chắc ăn quá rồi, nên không còn chú ý đến những việc làm tốt đối xử với nhau để gia tăng thêm tình bạn. Chính lúc đó, tình bạn sẽ bị nguy hiểm giảm bớt dần dần và có thể bị tan rã như câu nói xa mặt cách lòng. Gốc rễ của tình bạn nằm sâu trong tâm hồn con người. Những gốc rễ đó sẽ chết đi dần mòn nếu không được chăm sóc bằng những việc làm tốt cụ thể đối xử với nhau. Những việc làm này dù nhỏ đến đâu cũng đều có một ảnh hưởng lớn để nói lên với người bạn rằng bạn không bỏ bê mối liên lạc thân tình hiện có. Theo tác giả Alan Lloyd McGinnis, thì một trong những việc tốt căn bản để phát triển mối liên lạc thân tình giữa hai người bạn là ăn chung với nhau và làm việc chung với nhau. Bữa ăn, nhất là đối với người Á Đông chúng ta, có một giá trị đặc biệt. Cùng ăn chung với nhau để nói lên sự chấp nhận nhau, chia sẻ với nhau. Chúa Giêsu trong phúc âm cũng đã dùng đến phương pháp này. Ngài gọi các đồ đệ đến sống bên cạnh Ngài, cùng ăn cùng làm việc với Ngài, và cuối cùng trong bữa tiệc đặc biệt, bữa tiệc ly, trong đó Ngài thành lập bí tích thánh thể. Chúa Giêsu đã long trọng cam kết, Thầy gọi chúng con là bạn hữu thân tình. Quan sát sinh hoạt của con người, chúng ta càng thấy rõ hơn nữa, không có dân tộc nào mà không đánh giá bữa ăn chung với nhau. Khi gặp một người nào và muốn làm quen với người đó, thì thường hay mời người đó hoặc đến nhà dùng bữa, hoặc ra quán ăn. Dĩ nhiên, việc làm này không nên là một việc làm gượng ép, bắt buộc, giả dối để lợi dụng nhau, như trường hợp mời nhau đi ăn để mưu tính lợi lộc. Chúng ta cũng thường quan sát thấy rằng, bất cứ cộng đồng nào, nếu muốn xây dựng cộng đồng giữa hai hay nhiều người, thì đều nhấn mạnh đến giá trị của bữa ăn chung với nhau. Một cộng đồng mà không có việc ăn chung với nhau hay không quý chuộng việc ăn chung với nhau thì cộng đồng đó hay những mối liên lạc thân tình giữa các thành phần trong cộng đồng dễ bị lỏng lẻo dần dần và cuối cùng bị mất đi. Không những ăn chung với nhau nhưng còn giúp nhau làm việc gì đó. Làm việc chung với nhau là một điều tốt để phát triển tình bạn, phát triển mối tương quan thân tình tốt đẹp giữa nhau. Có thể nhiều người trong chúng ta đều có kinh nghiệm tốt hay nhớ lại kinh nghiệm đã xảy ra giữa mình với người khác trong công tác làm chung với nhau điều gì đó. Khi làm việc chung với nhau nhiều lần, thì ta càng nhớ đến người bạn đó nhiều hơn nữa khi xa vắng người bạn này. Ngoài việc ăn chung với nhau, làm việc chung với nhau, tình bạn còn được phát triển thêm bởi những quà tặng dù là tầm thường đến đâu đi nữa. Nhưng nếu nói lên tấm lòng của người tặng, thì có giá trị vô song. Không thể nào tưởng tượng được tình bạn giữa hai người nếu không có sự cho đi nào đó giữa hai người. Vấn đề cần lưu ý là làm sao để không lạm dụng những điều này. Tùy hoàn cảnh mà quyết định tính cách thường xuyên của những việc làm vừa kể, hoặc ít hoặc nhiều, nhưng chắc chắn là cần phải có. Thật khó mà tưởng tượng được hai người là bạn với nhau mà suốt đời hay suốt mối liên lạc thân tình này không có lúc nào để ăn chung với nhau, làm việc chung với nhau và tặng món quà gì đó cho nhau. Không phải những gì to lớn như bữa tiệc linh đình, công tác quan trọng, món quà đắt tiền, nhưng những gì tầm thường đơn sơ trong cuộc sống hàng ngày. Một ly cà phê nhỏ trong một quán góc đường với vài lời tâm sự đã là một giá trị lớn cho tình bạn giữa hai người rồi, nếu đó là một việc làm thân tình không giả dối. Vậy chúng ta hãy học biết cách sử dụng những biến cố lớn nhỏ trong đời sống để phát triển tương quan tốt đẹp với kẻ khác. Sự cao cả của một người đôi khi được thể hiện qua những việc làm cụ thể nhỏ thường ngày. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho con biết ăn năn, cho con đến nương thân, nơi tìm Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa, quyết tâm chưa lỗi xưa. Ôi tình Chúa vô bờ. Cho dù người vô ơn, cho dù đời cô đơn, cho dù con yêu đuối, con vẫn hằng tin yêu ơn Chúa trời cao siêu.
Quý vị và các bạn thân mến, con người vốn bản tính mỏng giòn yếu đuối nên rất dễ sa ngã trước những lời mời gọi của một lối sống buông thả, dễ dãi. Khi lỡ sai phạm, cùng với lời cầu nguyện thiết tha, có người đã dùng nước mắt để bày tỏ lòng thống hối ăn năn, có người dùng việc lành phúc đức để đền bù tội lỗi. Nhưng cũng có người dùng chính máu của mình để chuộc lại lỗi lầm. Và Thánh Mikae Hồ Đình Hy mà giáo hội nhớ đến hôm nay là người đã quyết tâm lấy máu của mình để rửa sạch tội lỗi do mình gây ra. Thánh Mikae Hồ Đình Hy sinh năm 1808 trong một gia đình quan lại và đạo đức tại làng Nhu Lâm, tỉnh Thừa Thiên. Ngay từ nhỏ, Ngài đã tỏ ra có nhiều điểm đặc biệt về trí thông minh và lòng đạo đức. Khi chưa đầy 19 tuổi, Ngài đã được cất nhắc lên làm thư lại cửu phẩm bộ công và năm sau Ngài lập gia đình. Thánh Mikae Hy đã sống chết với nhiệm vụ được giao phó, yêu thương bề tôi, chăm sóc kẻ bệnh hoạn, luôn luôn phục vụ công ích và không màng chi đến danh lợi của cải phi nghĩa. Chính nhờ những đức tính quý báu ấy, Ngài đã được thăng quan dần cho tới hàm tam phẩm, làm thái bộc trông coi mọi việc trong đền vua. Về đời sống đạo đức do giao dịch với giới quan lại, Ngài đã chịu ảnh hưởng nhiều tật xấu và sa ngã đôi phen. Lúc ấy, Ngài quan hệ với một thiếu nữ trẻ và sinh được ba người con ngoại hôn. Để chuộc lại lỗi lầm, Ngài đã rửa tội và đưa chúng về nuôi nấng tử tế như con chính thức của mình. Ngài cố gắng làm nhiều việc thiện để đền bù tội lỗi và xin Chúa thứ tha. Ngài đã được bầu làm trùm họ và phụ tá cho Đức Giám Mục địa phận. Đến cuối năm 1856, một số các vị quan vốn ghét Ngài vì thường bị Ngài ngăn chặn trong những việc bất chính nên đã manh tâm dâng sớ tâu vua để tố cáo Ngài về nhiều chuyện do họ bịa đặt. Nào là theo đạo Gia Tô, trái lệnh triều đình. Vua Tự Đức vì đang sẵn ghét đạo nên dù yêu mến quan Thái Bộc cũng đã truyền lệnh bắt Ngài. Bị cách chức, bị tra khảo nhiều lần và bị hành hạ nhiều cách đến nỗi Ngài gần phải buông xuôi. Nhưng nhờ sự nâng đỡ của Đức Giám Mục và nhờ có đức tin vững vàng nên cuối cùng Ngài đã được lãnh triều thiên tử đạo vào ngày 22 tháng 5 năm 1857, do án trảm quyết tại Pháp Trường An Hòa. Ngày 2 tháng 5 năm 1909, Đức Thánh Cha Pio X đã phong Ngài lên hàng chân phước tử đạo, và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh. Khi nói về lỗi lầm trong đời sống của mình, Thánh Mikae Hồ Đình Hy đã nói, tôi nghĩ, dù có lấy nước của các con sông trên địa cầu, cũng không rửa sạch tội của tôi được. Có lẽ chỉ có thể rửa sạch chúng bằng chính máu của tôi thôi. Và quả thật, Thánh Nhân đã dùng chính máu của mình để đền bù tội lỗi. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn thuộc trọn về Chúa, noi gương Thánh Nhân, biết can đảm, dứt khoát với những lời dụ dỗ, lôi cuốn, quyến rũ của ma quỷ, xác thịt, thế gian, là đầu mối của những sự dữ với lòng quyết tâm ăn năn thống hối. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Ân tình trời mưa xa trên cuộc đời phong ba, say tình cha bao la, xin cúi đầu vạn ơi, con đón nhận muôn lương dân Chúa chọn xác hồn. Cho con biết ăn năn, cho con đến nương thân nơi tìm Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.